Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12 năm 1990. Chúng ta học tới bài thứ 9 của Đại Tạng Đại Thừa. Chúng ta đang học về những cái đặc tính của tư tưởng Bát Nhã. Và chúng ta đã nói tới mục thứ tư là Bát Nhã như là chánh giác, tam hiệu tam bồ đề. Như là không, như là chân như, như là thực tế, như là pháp giới, như là pháp tánh, vân vân. Chúng ta cũng nói tới Bát Nhã như là sự vật, thấy sự vật một cách như thật là Yata Bhutam. Bây giờ chúng ta đi tới cái mục thứ năm. Bát Nhã tức là không. Năm hay là sáu?
Năm chứ.
Bát Nhã là không. Và chữ không này là cái chữ chìa khóa ở trong kinh. Bởi vì vậy cho nên chúng ta phải xét cẩn thận chút xíu. Thì cái chữ không là một cái chữ nguy hiểm. Và chữ không làm cho nhiều người sợ. Và chữ không cũng có thể là đối tượng của sự cố chấp, tại vì người ta có thể chấp vào không. Và vì vậy cho nên trong khi nói về không thì chúng ta phải cẩn thận. Thì trước chúng ta đã có nói không có nghĩa là không cái gì, tại chữ không nó có nghĩa là trống rỗng ở trong đó. Nhưng mà không phải, chứ không, nó chỉ có một nghĩa, nó có nhiều nghĩa lắm. Thì trong kinh á, thỉnh thoảng chữ không á, nó có nghĩa là vắng lặng, an tịnh, không có rộn ràng, nó cũng có nghĩa là không. Ví dụ như khi các thầy bỏ làng mạc thành phố mà đi vào trong rừng á, ngồi thanh thoát một mình, không có cái sự rộn ràng đó, thì gọi là không nhàn xứ. Không nhàn xứ là cái chỗ nó không, và cái chỗ nó nhàn, nó thanh tịnh, gọi là không nhàn xứ. Và trong Đạo Bụt đó, chữ không ban đầu là nó có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa không nhàn xứ, cái chỗ nó không có rộn ràng, cái chỗ mình thảnh thơi. Và khi mình nói chùa là cửa không á, nó cũng có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là cái chỗ mà không có rộn ràng, không có phiền não, nó có vẻ thảnh thơi, thì chữ không nó có nghĩa dễ chịu như vậy. Nhưng mà không phải là chữ không nó chỉ có nghĩa đó mà thôi. Chứ không nó cũng còn có nghĩa là sự vắng mặt. Sự vắng mặt chứ không phải là sự không có. Sự vắng mặt của một cái gì đó trong lúc này. Tại vì mình đi vào trong rừng, hay mình đi vào trong chùa, thì mình không có thấy có làng mạc, chợ, búa, những cái phiền não trong cuộc đời. Thì nó vắng mặt những cái đó. Nhưng mà nó vắng mặt những cái đó không có nghĩa là những cái đó không có. Nó có chỗ đó, nhưng mà nó có chỗ khác. Thì chữ không nó cũng có nghĩa như vậy. Và điều đó chúng ta thấy ở trong kinh Tiểu Không đó. Kinh Tiểu Không mà chúng ta học năm ngoái ở trong Trung Bộ. Thì trong cái kinh này, cái kinh này một cái kinh bằng tiếng Pali mà nó cũng có bằng chữ Hán ở trong Đại Tạng Bát Truyền, gọi là Tiểu Không Kinh. Tại có một kinh khác gọi là Đại Không Kinh, mà kinh này là kinh Tiểu Không. Thì có một hôm ở tại tu viện Lộc Mẫu ở thành Vương Xá. Tu viện Lộc Mẫu là tu viện thành lập sau tu viện Cấp Cô Độc, và do một bà thí chủ rất nổi tiếng tên là Visakha cúng dường. Thì thầy A Nan mới thưa với Bụt rằng là ngày xưa đó, hồi con theo Bụt lên về thăm quê hương, thì Bụt có nói một câu mà con nhớ tới bây giờ. Bụt nói rằng là ngày xưa Bụt đã thực tập không nhiều, cho nên bây giờ Bụt rất là thoải mái, rất là ưa thích an trú trong cái không. Trong không. You told me that you have practiced emptiness. And that is why you enjoy now very much being in emptiness. Thì như vậy con nhớ có đúng hay không? Xin Bụt dạy lại cho con. Thì Bụt nói là có, ngày xưa ta đã có nói như vậy. Kỳ thực là ta đã thực tập không. Và bây giờ ta rất là thích thú an trú trong cái nhận thức về không đó. Thì lúc đó có các thầy ở trong đó, ở trong cái giảng đường Lộc Mẫu đó, cho nên Bụt mới giảng thêm về cái không, và do đó cho nên chúng ta có Tiểu Không Kinh. Thì Bụt nói rằng này các thầy, trong cái giảng đường Lộc Mẫu này mình không có thấy có voi, có bò, có ngựa, có làng, có mạc, có buôn bán, có tiền bạc, có sự tụ hội của dân thành phố. Không thấy có những cái đó. Và mình chỉ thấy có một cái thôi, là sự có mặt của tăng thân, của các thầy, các sư cô. Và như vậy thì mình thấy rằng là ở đây ấy, cái mà không có, tức là làng mạc, xóm làng, trâu bò, mà cái mà có là chư tăng. Nó đơn giản như vậy. Một cái vắng mặt và một cái có mặt. Cái vắng mặt đó, tức là làng mạc, trâu bò, người. Và cái có mặt đó, là các vị khất sĩ. Nhưng mà chúng ta phải phát ra một cái nhận thức là cái này có là do cái kia. Tuy rằng ở trong cái tu viện Lộc Mẫu này không có trâu bò, làng mạc, buôn bán, chèo búa, nó chỉ có các vị khất sĩ thôi. Nhưng mà chúng ta biết rằng nếu mà những cái kia mà không có đó thì cái này cũng không có. Tức là nếu bà Visakha không có ở trong thành phố, nếu mà làng mạc, chợ búa, trâu bò không có gì đó, thì cái tu viện Lộc Mẫu này cũng không có. This is because that is. Thì tuy rằng không có ở đây, nhưng mà kỳ thực á là không phải là không có hẳn, nó chỉ vắng mặt thôi. Và cái này có là do cái kia có, cho nên nhìn vào tu viện Lộc Mẫu trống trơn, chỉ có các thầy thôi, mà mình thấy được trâu, bò, làng, mạc, buôn, bán, xóm giềng, và chính trên căn cứ trên những cái đó mà có tu viện Lộc Mẫu, mà có các thầy. Thì Bụt mới dùng những cái ví dụ khác. Bụt nói rằng là khi một vị khất sĩ đi vào trong rừng thì có cái cảm giác nhàn tịnh, không nhàn, và chỉ thấy rừng thôi, chỉ có cái lâm tưởng thôi, perception of the forest, perception of the forest, chỉ có cái lâm tưởng thôi. Và trong khi mình có lâm tưởng, tức là perception of the forest, thì mình không có những cái thôn tưởng. Mình không có những cái tri giác về làng mạc, xóm giềng buôn bán đàn ông đàn bà, vàng bạc trâu bò vân vân. Không có những cái tượng đó, chỉ có một tượng thôi, tức là lâm tượng. Và cái định của mình á, nó chiếu vào cái rừng, và mình chỉ thấy có rừng và những cái khác không có. Không có đó, không có đó, nhưng không có nghĩa là không có. Và mình thấy là rõ ràng rằng là cái rừng này có, là tại vì những cái không rừng nó có ở dưới kia. Nên là có ở trên kia, nó là có ở ngoài kia. Nó chiếu vào cái rừng, và mình chỉ thấy có rừng và những cái khác không có. Không có đó, không có đó, nhưng không có nghĩa là không có. Và mình thấy là rõ ràng rằng là cái rừng này có, là tại vì những cái không rừng nó có ở dưới kia. Nên là có ở trên kia, nó là có ở ngoài kia. Cái gì có mặt ở đây thì mình gọi nó là có, và cái gì không có mặt ở đây mình cho nó là không có. Thành ra không có ở đây nó là không có mặt thôi, chứ không hẳn là nó trống trơn không có. Tại vì do cái này, do cái kia mà cái này mới có. Thì tiến tới một bước nữa, mình không có trú vào lâm tượng mà mình trú vào địa tượng, tức là mình quán chiếu về đất thôi. Đất như là một diện tích bằng phẳng. Và khi mà quán chiếu về đất như vậy thì lâm tượng nó biến mất, và trong óc mình chỉ có địa tượng. Và khi mà có địa tượng rồi thì mình không có thấy có lâm tượng nữa, nhưng mà mình vẫn ý thức được rằng cái này có là vì những cái kia có. Và khi mà vị tu sĩ phát hiện cái không tượng, không vô biên xứ tượng, tức là có một cái nhận thức, có một cái tri giác về hư không vô biên đó, endless space đó, thì lúc đó ở cái tâm của vị hành giả nó chỉ là hư không vô biên thôi. Ngoài hư không vô biên không có cái gì có mặt trong lúc đó cả. Nhưng mà lúc đó hành giả cũng biết rằng sở dĩ hư không vô biên mà có mặt đó là tại vì những cái nguyên do, những cái nguyên nhân khác nó làm cho hư không vô biên có mặt. Và cái mà còn có thể làm cho mình vướng bận bây giờ, tức là hư không vô biên, là những cái kia không có mặt rồi, thành không có làm cho mình vướng bận. Nhưng mà chính cái hư không vô biên, nếu mà mình còn vướng bận chút xíu là cái hư không vô biên. Rồi tiến tới một bước nữa là bỏ hư không vô biên, duyên vào thức vô biên xứ. Thức vô biên xứ thì thức á, là cái chủ thể, trong đó hư không nó là đối tượng. Thì thấy tất cả chỉ là thức thì mình cũng nhận thức như vậy, nghĩa là bây giờ chỉ có thức có mặt, còn những cái khác không có mặt. Và mình cũng thấy được cái lý nhân duyên là cái này có là vì những cái kia có, tại vì thức cũng do những điều kiện nó sinh thành, chứ không phải là thức nó tự mình nó có được. Rồi tiếp đến là bỏ thức, đi vào một cái tưởng gọi là vô sở hữu xứ. Vô sở hữu xứ tức là không có gì, không có gì có thật. Vô sở hữu xứ là không có gì có. Thì cái tri giác đó là một cái thứ tri giác mà trong đó không có sự vật nào có mặt hết. Vô sở hữu xứ tức là the sphere where nothing is, nothing exists. tức là đi vào trong cái nhận thức là cái mà mình nhận là có đó thực ra là nó là không có, nó không phải như vậy, nó không phải như vậy. Và nó không phải như là mình nhận thức vậy, cái này chưa hẳn là không. Là ví dụ như là một nhà khoa học á, mà khi họ nhìn cái bàn hay là nhìn cục đá đó, rồi họ nhìn rất sâu rất kỹ thì họ không thấy như người thường, họ không có thấy một cái khối vật chất cứng cứng như mình thấy, họ thấy rằng là cái bàn nó làm bằng hư không, gần như hầu hết là hư không. Cũng như trong kinh Bát Nhã có chỗ nói rằng là nhìn vào sắc thì thấy, nhìn kỹ vào sắc thì thấy rằng ở trong nó toàn là lỗ hổng không, toàn là lỗ nẻ không. Đó là cái ngôn ngữ ngày xưa của Bụt nói. Bây giờ thì nói rằng là một cục đá hay là một viên phấn hay là một cái bàn, phần lớn của nó là hư không ở trong đó. Cái mà chúng ta gọi là sắc nó chút xíu nó. Nếu mà lấy tất cả những cái hạt nhân của vật chất của một cái bàn to như vậy đó mà để cho nó xít vào nhau không có hư không thì nó nhỏ hơn một hạt bụi nhiều. Và vì vậy cho nên cái thấy của nhà khoa học, nhà vật lý học đó, nó đã giúp cho nhà vật lý học thấy cái bàn không phải như cái bàn của chúng ta thấy này. Thì cái mà chúng ta tưởng là có nó thật là không phải như vậy. Cái tri giác thông thường của chúng ta nó rất là sai lạc. Và chính nhà khoa học đó, chưa tu chứng gì nhiều nhưng mà với cái nhìn khoa học đã thấy nó khác rồi. Thì vì vậy cho nên chúng ta biết cái vô sự xứ là cái gì. Cũng như là có một ngôi sao mà chúng ta chắc chắn là nó đang nằm ở trên trời đó. Nhưng nhà khoa học có thể chỉ cho chúng ta biết rằng cái ngôi sao đó không còn nữa. Nó đã tắt cách đây mấy triệu năm rồi. Sự thật là nó như vậy. Chỉ có hình bóng của nó còn lại nữa thôi. Có những cái ngôi sao nó đã tắt hàng triệu năm rồi nhưng mà chúng ta vẫn thấy còn ở trên trời chiếu sáng. Điều đó là sự thật. Vì vậy cho nên cái tri giác thông thường của chúng ta không có chính xác. Và khi mà nhìn sâu vào trong lòng sự vật á, thì những cái hình tướng kia nó tan đi như là tuyết. Và chúng ta đi vào trong cái chỗ gọi là vô sở hữu xứ, không, sự vật nó không có như vậy. Đó là cái ảo giác thôi. Thì từ vô sở hữu xứ mình vượt mình tới cái chỗ phi tưởng, phi tưởng xứ. Tại vô sở hữu xứ là mình thấy chỉ có cái tri giác thôi, tức là tưởng, chỉ có cái tưởng mình là có thôi. Thế còn những cái đối tượng của cái tưởng là mình tưởng tượng ra rất nhiều, mình vọng tưởng rất là nhiều. Thì tiến lên một bước nữa thì là tới cái chỗ mà mình nói là phi tưởng, phi tưởng. Tức là không phải perception mà không phải là không perception. Thường thường chúng ta nói là không phải perception, không phải tưởng thì nó là như gỗ đá, vô tri vô giác. Perception thì sai lầm, mà không perception cũng là sai lầm. Và cái thực tại nó nằm ở cái chỗ là không, vừa không phải là tưởng mà không phải là phi tưởng. Thì lúc đó đi vào trong một cái định gọi là vô tưởng tâm định, tức là một cái trạng thái định tâm mà không còn những cái tướng trạng nữa. Vô tướng tâm định là không còn tướng nữa. Và lúc đó thì có một cái nhận thức rất rõ là tất cả những cái pháp nào mà thuộc về hữu vi, tức là những cái pháp do nhân duyên nó tạo lập á mà thành á, tất cả các pháp đó đều là vô thường, đều là chịu cái sự đoạn diệt, đều là đánh lừa mình như là những trò ảo thuật cả. Và khi mà thấy được như vậy rồi á thì những cái đam mê của mình, những cái sợ hãi của mình nó tan biến. Và mình đạt tới cái pháp vô lậu. Và mình thoát khỏi vô minh. Lúc đó thì có giải thoát. Thì theo cái tiểu không kinh này, chúng ta thấy buộc đưa dắt các thầy đi từ dễ tới khó. Đi từ cái giảng đường lộc mẫu. À, không có trâu bò, không có người, không có buôn bán. À, chỉ có sự có mặt của các vị khất sĩ. Rồi đi tới cái sự quán chiếu về đất. Rồi đi quán chiếu về hư không. Đi quán chiếu về về tâm thức. Và cuối cùng đạt tới cái thấy là tất cả những cái hiện tượng, những cái tướng mà chúng ta nhận thức bằng cái tâm của chúng ta, nó đều là những cái pháp hiện hóa. Nó do những cái nhân duyên tạo thành. Và nó cho chúng ta một cái ảo tưởng về cái tướng của nó, về cái sự có mặt của nó. Và nếu mà chúng ta đạt được cái sự thật là tất cả những cái đó là đều do những cái nguyên nhân gần xa nó tạo thành và nó có thể đoạn diệt đó, thì chúng ta đập tan được cái khối u mê của chúng ta và cái sự tham đắm của chúng ta, sự sợ hãi của chúng ta. Một là tham đắm, hai là sợ hãi. Tất cả những cái đó đều căn cứ trên cái vô minh. Và vô minh đó thì đã được tan biến bởi cái quán chiếu của chúng ta. Càng quán chiếu chúng ta càng thấy được tự tánh của sự vật. Và quán chiếu như vậy thì cái ngu mê của chúng ta nó tan biến. Và ngu mê tan biến thì cái đam mê và cái sợ hãi của chúng ta nó tan biến. Thành là không, ở trong tiểu không kinh đó, nó có tính cách rất là thực tế, rất là thực dự, rất là tiện dụng, rất là có tính cách thực tập, thực hành. Chứ không phải là những cái lý thuyết xa vời, không có dính líu tới cái sự thực tập hàng ngày của chúng ta. Trong kinh điển Nam truyền, chúng ta thấy cái ý niệm về tam giải thoát môn, tức là ba cánh cửa giải thoát đó, là một cái ý niệm, một cái giáo lý có thể diễn tả được một cách rất là hoàn mỹ về cái đạo lý về không. Ba cánh cửa giải thoát tức là không, vô tướng và vô tác. Và nếu chúng ta nắm được cái nội dung của cái giáo lý không, vô tướng, vô tác thì chúng ta có thể đi vào trong kinh Bát Nhã một cách rất là dễ dàng mà không có bị lạc đường nữa. Ví dụ như là Kim Cang, kinh Kim Cang đó, mà mình biết không, vô tướng, vô tác rồi thì đi vào rất dễ. Thì trước hết mình nói không là gì? Không á, nó có nghĩa là không có một cái sự có mặt riêng biệt. Cũng như nói rằng là giảng đường lộc mẫu á, nó có mặt, nhưng mà cái sự có mặt của giảng đường lộc mẫu làm sao có được nếu không có sự có mặt của trâu bò, của làng mạc, của chạy búa, phải không? Vì vậy cho nên cái sự có mặt của giảng đường lộc mẫu với sự thanh tịnh của nó, với các vị khất sĩ trong đó, nó dựa trên sự có mặt của trâu bò, làng mạc, chạy búa. Và vì vậy cho nên cái giáo lý về nhân duyên sanh vẫn là giáo lý căn bản của Bụt như thường. Cái này có vì những cái kia có. Vì vậy cho nên không ở đây chúng ta có thể vững tâm mà định nghĩa là không có nghĩa là không có một cái sự có mặt riêng biệt. Nói tiếng Anh một cách đơn giản là things do not exist by themselves. They have to exist depending on other things. Thì chứ không có thể hiểu như vậy đơn giản mà chắc chắn. Tức không đây có nghĩa là không có một cái từ ngã riêng biệt, không có một cái sự có mặt riêng biệt. Và vì vậy cho nên khi mà nói tiếng Anh thì tôi nói rất là đơn giản, to be means to interbe. Interview tức là cùng có mặt với những cái khác. Interview tiếng Việt là tương tức. Vô tướng. Vô tướng nó có nghĩa là những cái hình tướng kia, những cái sự vật mà chúng ta nhận ra là có mặt kia, thì những cái tướng đó nó có tính cách hư vọng. Và nếu chúng ta căn cứ vào tướng thì chúng ta sẽ đánh mất cái sự thật. Thì cái ví dụ mà tôi thường hay đưa ra trong cái khóa này là nước đó. Nước á, mình gọi mình nước của nó, nước á làm cái hợp chất. Cái hợp chất đó khoa học có thể gọi là H2O. Thì nó có nhiều tướng. Nó có thể là lỏng, nó có thể là đặc. Nó có thể là nặng, nó có thể là nhẹ, nó có thể là cứng, nó có thể là mềm. Nó có thể là chìm, nó có thể là nổi. Đó là những cái tướng. Nhưng mà cái tự thân của nước thì nó thoát ra khỏi những cái tướng như vậy. Cũng như là khi mà mình gánh nước, khi mình đựng nước bằng bình, bằng thùng, nó có những cái hình tướng khác nhau. Và khi mà mình múc nước bằng cái thùng vuông đó, thì nước nó có hình vuông. Mà khi mình lấy cái bình tròn mà múc nước thì nước có hình tròn. Thì tất cả những cái tướng đó nó có đánh lừa mình, nó không cho mình thấy được cái bản chất của cái bản thể con nước vốn là không tướng, không có tướng. Và khi mình đạt tới cái chỗ không tướng đó rồi thì mình mới hiểu thế nào là nước. Thì sự vật cũng vậy, sự vật nó được trình bày ra bằng với những cái hình tướng khác nhau, tướng sanh, tướng diệt, tướng còn, tướng mất, tướng một, tướng nhiều, tướng có, tướng không. Và cái sự thật á là cái thực tại gọi là Buddha-koti đó, thực tế, nó thoát ra khỏi những cái tướng đó. Sở dĩ mình đau khổ, mình sợ hãi là tại vì những cái tướng đó. Và vì vậy cho nên khi mà vượt thoát được những cái tướng đó thì mình không có đau khổ, sợ hãi nữa. Và vì vậy cho nên vô tướng là cái cửa giải thoát thứ hai. Sau cái cửa thứ nhất là không, không vô tướng. Vô tác. Vô tác tức là... Vô tác tức là không có đeo đuổi, không có chạy theo một cái gì nữa cả. Không có cần làm cái gì nữa cả. Vô tác là từ cái chữ apranihita, nó có nghĩa là không có đặt một cái gì phía trước mặt của mình để mà chạy theo nó cả. Và khi mà mình chạy theo một cái gì đó, dù cái đó là một cái dự án rất là hay, thì mình vẫn không an trú được trong giây phút hiện tại. Mình nói rằng là tôi làm cái chùa này xong rồi thì tôi mới khỏe, mới sung sướng được, thì tức là mình mất hết an lạc. Hay là tôi học xong cái khóa này rồi về nhà là mới ấm, mới sướng. Tôi còn đang học thì nó còn khổ. Thì là tức là mình hữu tác, mình có một cái phía trước mặt, mình muốn chạy tới cái đó. Còn có thăng mấy nữa thôi, thế nào. Cũng hết cái khổ, bữa sáng phải đi ngồi thiền, học ôn rồi nhiều lần. Cái đó là hữu tác. Thành ra để cái tâm của mình về tương lai và trẻ chạy theo một cái đối tượng tương lai, hoặc là cái bằng cấp, hoặc là một chức vị, hoặc là một cái ngôi nhà, hoặc là một cái trung tâm tu học, tất cả đều là những cái đối tượng mà mình chạy theo cả. Và như vậy mình không có đi theo cái con đường vô tác. Vô tác có nghĩa là tất cả đều sẵn sàng rồi, niết bàn, tịnh độ đầy đủ hết rồi. Chỉ có mở mắt ra là sống ở trong đó thôi. Khỏi cần phải hành trì gì khó nhọc nữa cả, gọi là vô tác. Và vô tác sau này nó sẽ được phát triển thêm để thành vô đắc. Không có cái gì mà mình phải đắc từ ngoài đi vô cả. Ở trong mình đầy đủ hết rồi. Phật tánh cũng có, tịnh độ cũng có, niết bàn cũng có, an lạc, nụ cười có hết cả. Chỉ có một cái mình không có chịu, mình đi tìm ở ngoài. À, người Việt hay nói là Phật trong nhà không thờ, thờ Thích Ca ngoài đường. Là vậy đó. Ừ. Trong cái bài Bướm bay vườn cải hoa vàng, tôi có viết rằng là công trình xây dựng ngàn đời, những công trình em ơi đã được ngàn đời hoàn tất. Bánh xe màu nhiệm chuyển hoài đưa chúng ta đi tới, nắm lấy tay tôi em sẽ thấy chúng ta đã cùng có mặt từ ngàn xưa trong hiện hữu nhiệm màu. Tôi đứng đây, chúng ta không cần khởi hành. Đó là những cái câu mà nếu quý vị biết được thế nào là vô tác thì quý vị hiểu liền lập tức những câu đó nói cái gì. Công trình xây dựng ngàn đời, những công trình em đời đã được ngàn đời hoàn tất. Đó là kinh Kim Cang. Kinh Kim Cang nói rằng là Bồ Tát á phải phát tâm như thế này này, tất cả các chúng sanh ngàn vạn ức triệu chúng sanh thì ta phải phát cái nguyện là phải đưa tất cả những chúng sanh đó về bờ giác ngộ. Nhưng mà dầu tất cả các chúng sanh phải đưa về bờ giác ngộ thì Bồ Tát thấy rằng không có chúng sanh nào đưa về giác ngộ cả. Thì đó là công trình xây dựng ngàn đời, những công trình em ơi đã được ngàn đời hoàn tất. Đó là tinh thần vô tác, làm việc vô tác. Và vô tác tức là vô tướng. Mình làm công việc hàng ngày của mình độ sanh, nhưng mà mình không có thấy là mình là đang làm công việc độ sanh, cho nên mình không có cực nhọc, mình không có than phiền. Mình ngồi thiền nhưng mà không thấy là mình ngồi thiền. Mình đi thiền hành không thấy là đi thiền hành. Tại vì những cái đó đều là những cái niềm vui hàng ngày của mình cả, và là vô tác. Có một cái thiền sinh đó tới 3 năm và làm thị giả cho thầy. Ngày nào cũng nấu nước trà đàng hoàng, bưng cơm rất là đàng hoàng. Nhưng mà thấy thầy không có dạy cho mình cái gì quan trọng cả. Thầy cứ dạy cái chuyện ăn cơm, uống nước, rửa chén thôi. Mới lấy làm tức. Mình ở đây 3 năm rồi. Người ta ở ngoài đời trường đại học 3 năm là học được gần cái bằng rồi. Mà thầy, mình ở với thầy 3 năm mình chưa được học cái gì cả. Bữa đó ông tức lên nói, bạch thầy, con ở đây đã 3 năm rồi mà thầy cứ bảo con nấu nước trà với là đi với đứng nằm ngồi không. À, xin thầy dạy con cái gì nó quan trọng chút xíu. Thì thầy mới nhìn chú, thầy nói, này chú. Chú, dạ. Thầy nói, này chú. Chú, dạ. Rồi thầy kêu một tiếng nữa, này chú. Dạ. Thầy thất vọng quá, ông nói, tôi tưởng là tôi phụ chú, ai dè chú phụ tôi. Đó là cái câu chuyện thiền. Thì câu chuyện đó mình hiểu chứ ta không hiểu. Đó có phải là một cái bí hiểm gì đó. Tức là thầy đã làm hết cái phần sự của thầy rồi, nhưng mà trò không có chịu mở mắt, không có thấy được rằng là cái hạnh phúc, cái chân lý tuyệt vời là ở cái chỗ mình rửa chén, mình nấu trà, mình có hạnh phúc ngay trong giờ phút hiện tại. Mà đi tìm những cái ý niệm trừu tượng ở trong óc, thì những cái ý niệm như là không, vô tướng, vô tác đó, nó là đời sống hàng ngày của mình. Còn nếu mình dạng nghĩa không vô tướng vô tác là những cái ý niệm triết học mà không có dính líu gì tới đời sống hàng ngày của mình cả, thì mình thiêu đốt cái đời của mình trong tu viện mà thôi, không có ích lợi gì cả. Thầy nói rằng là ông thầy đó, ông kêu 3 lần chú ơi, thì 3 lần người đệ tử dạ, thì ông thất vọng. Ông kêu như vậy tức là để mà kéo cái chánh niệm của chú lại, biết rằng là thầy trò mình ngồi đây là mồ nhiệm lắm rồi, là hạnh phúc rồi, là giải thoát rồi, là giác ngộ rồi. Nhưng mà chú tưởng là thầy kêu để nói cái gì đó. Thầy nói cái gì đó. Chứ còn ngồi mà uống trà với thầy, mà nếu mà mình tỉnh ngộ, nếu mà mình thực hiện được vô tái đó, thì cái giờ phút đó là giờ hạnh phúc rồi. Cái giờ an trú trong hiện tại, cũng như là khi mà mình đi thiền hành, thì ba cái tiếng đó kêu là để chú tỉnh thức và để chú thấy rõ ràng không có gì quan trọng hết. Chỉ có cái an trú trong hiện tại là quan trọng thôi, và thực hiện cái niết bàn, cái giải thoát ngay trong cái giờ phút hiện tại. Mà chú đưa ra cái xào ba lần mà chú nắm được ba lần thì còn gì nữa. Thì có một thiền sư khác sau khi mà được hỏi câu như vậy thì chỉ ra ngoài nói là chú có thấy cái cây tùng rất đẹp ở ngoài sân không? Thì không biết chú đó có nhận được hay không. Nhưng mà những người học kinh thông minh đó, họ đọc ngang cái chỗ đó, họ nhận. Này, có thể cái chú đó mất cây tùng, mà 3-4 năm sau những người đọc kinh họ đọc ngang chỗ đó, họ thấy cây tùng. Và sau khi đọc xong kinh đó, họ bỏ cũng cuốn kinh xuống, họ chạy ra, họ đứng bên cây tùng. Đó là người học trò của thầy, sanh sau thầy 300 năm. Mà còn cái người học trò trực tiếp kia chưa chắc đã tiếp nhận được cái thông điệp kia. Thành bây giờ mình đọc kinh đó, tức là mình đọc những cái lời mà buộc nói với người khác, buộc nói với những người khác cách đây gần 3.000 năm. Nhưng mà nếu mà mình thông minh đó, tức là nếu mà mình có chánh niệm đó, thì tự nhiên mình thấy buộc đang nói với mình. Và khi mình thấy được rồi thì phải bỏ kinh xuống, phải bỏ kinh xuống liền. Thường thường mình đọc kinh mà mình hiểu được và thấy được buộc đang nói với mình một câu gì đó thì phải bỏ kinh xuống. Và phải sống với cái thấy của mình liền lập tức. Phải thở, phải mỉm cười, phải sống trong giây phút hiện tại. Phải thực hiện ngay cái điều mình hiểu, để cái kinh xuống. Còn nếu mà mình tiếp tục mình đọc á, thì té ra mình đang đi tìm kiến thức. Thì vua Trần Thái Tông khi mà vua đọc đến cái chỗ ưng vô sở trú như sanh cử tâm, thì vua bỏ kinh xuống liền, không có đọc tiếp nữa. Tại vì từng đó là đủ rồi. Và vua đi ra, đi thiền hành. Và vua chiêm nghiệm một hồi lâu. Rồi cuối cùng thì vua đi vào, vua viết một cái thiên, một cái đoạn văn về cái chuyện đó. Và vô tác nó có nghĩa là không cần phải nhọc công lao tác nữa, không cần phải làm gì hết nữa. Cái mà mình muốn trở thành đó, mình đã là cái đó rồi. We are already what we want to be. Be yourself. Be the Buddha. Thì trong kinh có nói tới 18 thứ không mà chúng ta phải biết cho nó sơ qua. Thứ nhất là nội không. Và thứ hai là ngoại không. Thứ ba là nội ngoại không. Nội không tức là những cái thuộc về nội thân mình, nội tâm mình, nó là không. Có nghĩa là cái sắc thân mình, nó do những yếu tố không phải là sắc thân, nó tụ hợp lại. Và vì vậy cho nên nó không có một cái sự có mặt riêng biệt. Thì nhìn kỹ vào trong cái sắc thân mình, chúng ta thấy có rừng cây, có mặt trời, có dòng sông, có đám mây, có đất, có cha mẹ, có xã hội. Và chúng ta biết rằng cái thân này nó không phải là một cái gì có thể có riêng biệt, và mình thấy được cái tính cách vô ngã của cái thân, thì đó gọi là nội không. Nhưng mà không phải là chúng ta chỉ có sắc thôi, chúng ta có thọ tưởng hành thức, và những cái thọ tưởng hành thức của chúng ta đó, và những cái thức và những cái nhận thức của chúng ta cũng đều như vậy cả. Nó được biểu hiện ra tùy thuộc vào những cái yếu tố khác nhau, và nó không có một cái ngã riêng biệt, không có một cái tự thể riêng biệt. Bởi vậy cho nên chúng ta gọi nó là không. Những cái gì mà liên hệ tới năm uẩn của mình đó, đều là không cả, đều không có tính cách độc lập riêng biệt cả, cho nên gọi là nội không. Và ngoại không á là đối tượng của thức của chúng ta, tức là rừng, cây, mặt trời, đám mây, tất cả những cái gì mà chúng ta nhận thức được trong vũ trụ. Cái mà chúng ta gọi là thế giới bên ngoài á, cũng không có những cái sự có mặt riêng biệt của chúng nó. Vật nào cũng do những cái yếu tố khác thành lập, cho nên chúng ta gọi là ngoại không. Và nội ngoại không tức là không phải, không hẳn là ba cái, hai cái gộp lại, mà kỳ thực là để phá tan cái sự phân biệt rằng là cái này là cái nội, cái kia là cái ngoại. Chúng ta có ý niệm rằng là có một cái ranh giới nó phân chia ra cái thế giới bên trong và cái thế giới bên ngoài. Kỳ thực là thức nó gồm có hai phần, một phần chủ thể và phần đối tượng. Và cả chủ thể cả đối tượng đều thuộc về thức, bởi vì vậy cho nên cái phần cái ranh giới phân biệt giữa nội và ngoại nó bị lấy đi, thì cái này gọi là nội ngoại không. Cái thứ tư là không không. Khi mà chúng ta bị kẹt vào cái ý niệm về không, không này nó trước hết nó như là một cái, nó như là một cái phương tiện, một cái cánh cửa hé ra để chúng ta thấy sự thực. Là tại vì ngôn ngữ, chúng ta phải sử dụng cái ngôn ngữ, cũng như là chúng ta sử dụng cái ngón tay để mà chỉ mặt trăng. Nếu mà chúng ta không có ngón tay thì làm sao mà chúng ta chỉ mặt trăng được. Và vì vậy cho nên cái danh từ không là để chỉ vào một cái thực tại nào đó, cái thực tại vô tướng và cái phương pháp vô tác. Nhưng mà có những người á, họ không thấy được cái mặt trăng, họ kẹt vào cái ngón tay. Và vì vậy cho nên họ chấp không, họ chấp không. Và trong trường hợp đó phải đưa ra cái ngón tay thứ hai, nói rằng cái ngón tay này là không. Phải bỏ cái ngón tay này thì mới thấy mặt trăng được. Thành cái đó gọi là không không. Nhưng mà cái sự ngu si của người ta đôi khi nó quá mức. Bỏ cái này thì chấp cái ngón này. Và vì vậy cho nên phải không không không. Rồi thì đi tới cái sự vô cùng vô tận. Nhưng mà thiết nghĩ cái lòng từ bi của buộc như vậy là mình thấy là nó quá rồi. Đấy, cái mình gọi là không nó cũng không luôn. Tại vì sao vậy? Tại vì không là một ý niệm, mà ý niệm này là do những yếu niệm khác nó tạo thành. Không cũng như bất cứ một cái hiện tượng nào, nó cũng được do những cái yếu tố không phải là nó tạo thành nó. Và vì vậy cho nên nó cũng không luôn. Không nó được áp dụng vào tất cả những cái khác, nhưng mà cái nguyên tắc không nó được áp dụng cho cái không luôn. Không có chừa gì hết, không có đặc biệt, không có cái special treatment đối với không. Thì khi mà quý vị đi vào trong cái bất ngã, quý vị sẽ thấy những cái tương tự như vậy. Ví dụ như thực tế như chân như, hay là Như Lai Tạng. Thì cố nhiên là mình thấy rằng các sắc thọ tưởng hành thức, các pháp trên đời đều là rỗng không, đều là chuyển biến, đều là hoại diệt cả, và không nên bám víu vào đó. Và vì vậy cho nên mình mong ước có một cái mà nó không có biến chuyển, không có hoại diệt, mình có thể bám víu vào, là cái Như Lai Tạng, cái buộc, cái thực tế. Thì đối với những cái vị Bồ Tát mà mới tu mới học, họ cần có một cái bất biến, thường tồn, không có bị hoại diệt như vậy để bám vào. Nhưng mà theo tinh thần bất nhạ thì cái đó cũng không đâu. Cái đó nó cũng... Và tại vì sao vậy? Tại khi mà cái gì mà còn có thể đưa ra một ý niệm, dùng một danh từ để gọi, thì cái đó vẫn chịu trong cái luật biến thiên. Và vì vậy cho nên... Cho nên bát nhã là một cái thứ, một cái sức nóng, nó làm tan tất cả các loại tuyết, chứ không phải là chỉ có một loại tuyết nào đó mà thôi. Thành ra đọc ở trong kinh Bát Nhã, đôi khi quý vị thấy rõ ràng là cái chân như nó cũng không, và chúng ta không được ghi chặt lấy, ôm chặt lấy, chấp chặt lấy chân như, hay là thực tế, hay là buộc. Tại vì chấp chặt lấy thì chúng ta cũng vẫn luân hồi sinh tử như thường. Vì vậy cho nên buộc có nói ngay đầu là những người nào mà nghe cái giáo lý này mà không hoảng sợ, phải biết rằng người đó đã trồng những cái thiện căn từ nhiều kiếp trước. Ban đầu thì để cho họ cái hình ảnh của buộc, của chân như, của thực tế của bản thể để họ níu, nhưng mà sau nói cho họ biết rằng cái đó cũng không được. Trong cái bài tụng hồi hướng của những người tu tịnh độ, chúng ta thấy có cái câu rằng là nguyện thuyền quán chí trung mộng mị chí tế, đắc kiến A Di Đà Phật kim sắc chi thân. Nguyện rằng trong thiền quán và trong giấc mơ thấy được cái hình dáng vàng ròng của Bụt A Di Đà, nghe được tiếng nói của Bụt A Di Đà, thấy Bụt A Di Đà đưa tay sờ vào đầu mình và lấy cái y của ngài trùm lên đầu mình. Đó là cái nguyện của những người đọc cái bài đó. Thế nhưng mà khi mà đọc vào trong kinh Bát Nhã thì chúng ta thấy rằng là nếu mà mình nguyện thấy Bụt theo cái kiểu đó đó thì có thể là nguy hiểm. Tại vì trong kinh Bát Nhã nói rằng là không có nên tìm Bụt qua hình sắc và âm thanh. Không có nên tìm Bụt qua 32 tướng tốt và 80 tướng phụ. Đó là kinh Kim Cang nói đó. Này Tu Bồ Đề, có thể nhận diện Bụt qua 32 tướng tốt hay không? Thì thầy Tu Bồ Đề nói là dạ không. Và như vậy là ma có thể hiện hình ra Bụt với 32 tướng tốt và mình lại xuống thì chết mình còn gì nữa. Và vì vậy cho nên không có trú vào sắc thanh hương vị xúc pháp để sinh tâm là đúng. Tại vì buộc là gì? Buộc là sự tỉnh thức. Mà sự tỉnh thức đó mình biết là cái gì? Mỗi khi mà mình có chánh niệm á, mình tiếp xúc với sự sống, mình an trú trong hiện tại, thì đó là buộc. Và mình có thể sờ mó buộc một cách trực tiếp bất cứ lúc nào mình muốn. Tại sao mình phải ước vọng là trong giấc mơ mình thấy được buộc với cái hình thức vàng ròng và mơ ước buộc xoa đầu mình? Đó là những cái nhu yếu của những con người mới bắt đầu tu học. Và nếu mình tu được 2 năm, 7 năm, 10 năm là mình phải lớn lên. Mình đừng có tiếp tục mơ tưởng những cái chuyện như vậy. Và kinh Bát Nhã nó giải thoát cho mình như vậy. Và mình có những phương pháp để ôm lưng buộc một cách rất là thực tế, là mỗi khi mình thực tập thiền hành, mỗi khi mình phát khởi chánh niệm, mỗi khi mình tiếp xúc với trái đất, với là mặt trời, với là các người bạn đồng đạo, thì mình gặp buộc. Và cái điều đó có thể làm ngay bây giờ, chứ không phải là sau khi mình chết Tịnh độ là đây, đây là tịnh độ. Thì tại sao mình phải đi cầu thấy Bụt ở trong giấc mơ làm cái gì nữa? Thứ năm là đại không, Maha Sunyata. Đại này là lớn, mà trong kinh thường dùng cái hư không vô biên để ví dụ cho cái lớn. Thường thường á, chúng ta nghĩ rằng hư không vô biên á, là cái nơi mà tất cả mọi sự mọi vật trú ẩn. Mặt trời cũng ở trong hư không này, mây cũng ở trong hư không, rừng núi chim muông cây cỏ tinh tú đều ở trong hư không cả, và tất cả những cái sự vật đó đều biến thiên, đều thay đổi, đều theo luật vô thường, nhưng mà cái hư không thì nó không có biến thiên, không có thay đổi, gọi là hư không vô biên. Và vì vậy cho nên có cái danh từ đại không. Thứ sáu là đệ nhất nghĩa không, đệ nhất nghĩa tức là cái chân đối, chân lý tuyệt đối. Cái chân lý tuyệt đối là tại vì chữ không nó còn có những cái nghĩa khác, ví dụ như là chứ không được diễn tả như là sự vắng mặt của một cái gì đó, sự không có một cái gì đó. Nhưng mà đệ nhất nghĩa không tức là chữ không với cái nghĩa tuyệt đối của nó, tức là cái không mà nó vượt ra khỏi cái ý niệm về không và có. Tại vì triết học á, triết học thường thường nó bị quanh quẩn trong cái vòng có và không. Một là có, hai là không. Chứ làm sao mà thoát khỏi hai cái phạm trù đó. Nhưng mà thắng nghĩa không hay đệ nhất nghĩa không đó, là không phải cái không đó, không phải là cái không đối địch đối diện với cái có. Cái không này tức là sự vắng mặt của cả hai cái, sự vắng mặt của cái có và cái không. Hữu không, hữu vô nhị vong, tức là cả hai cái có và không đều vượt thắng hết